Mến chào tất cả các bạn. Thì đây là một cái bản podcast mà mình quyết định mình sẽ làm ở trong dịp Tết. Thì Tết nó cũng là những ngày đầu xuân. Không biết thì tình hình các bạn ra sao rồi. Các bạn hiện tại là các bạn đã ăn Tết như thế nào? Bánh chưng, bánh tét rồi ăn được nhiều thịt kho tàu hay không? Nhưng mà nếu như mà các bạn vẫn khỏe rồi tình hình các bạn vẫn ổn thì đó là một may mắn ha. Trong đợt dịch những năm vừa qua thì đó là một năm khó khăn mà các bạn vẫn ổn, mình vẫn làm việc, giữ sức khỏe là vui rồi các bạn. Mình về mình gặp người thân, gặp gia đình của mình thì cảm thấy là hạnh phúc rồi. Thì ở cái chủ đề hôm nay mình muốn, tự nhiên mình cảm thấy như mình muốn được chia sẻ một cái chủ đề mà mình rất là tâm đắc. Thật sự là mình cũng chia sẻ trên rất là nhiều bài viết của mình, nhưng mà mình muốn nói với các bạn nhiều hơn. Đó là cái chủ đề là túi tiền đi liền tư duy. Cái đó là cái việc học các bạn. Mình muốn nhắc tới việc học. Học là học. Học mãi, học cho cả đời luôn. Ở cái chủ đề hôm nay á, cái lợi ích đầu tiên của việc học là như thế nào? Tức là mình biết được người giỏi hơn mình họ đang làm cái gì và kiếm tiền bằng cách nào mà trước giờ mình không biết. Các bạn biết không? Lúc còn bé Hoài rất là tò mò, kiểu luôn là thắc mắc về những gì xảy ra với mình. Lần đầu tiên mà Hoài đi siêu thị á, vì lúc đó là nhà mình ở Đắk Lắk mà, thì ở Buôn Ma Thuột á, nó chỉ có một cái siêu thị có má thôi, là cái chuỗi siêu thị đầu tiên ở tại Đắk Lắk luôn. Dĩ nhiên là khác với chợ rồi, siêu thị mà nó vừa mát mà lại có nhiều thứ lạ lẫm hơn. Trước mặt mình á, là hàng trăm món đồ khác nhau luôn các bạn, và từ gia dụng cho đến thực phẩm cái gì cũng có hết, luôn luôn có khuyến mãi. Ở đây là một trong những mà chiến lược marketing rất là hay, mà tới khi lớn mà Hoài mới nhận ra được, đó là họ đánh vào nhu cầu tâm lý thích rẻ của khách hàng. Sau đó thì Hoài thấy là họ phát cho mình cái thẻ thành viên, rồi lưu tên của mẹ, rồi số điện thoại và cả địa chỉ của nhà Hoài vào một cái máy gọi là cái máy cảm ứng các bạn. Thì lần sau khi mà mình tới á, mình chỉ cần nhập cái số điện thoại đó là được, và cũng nhận được nhiều khuyến mãi. Thì lúc Hoài chỉ nghĩ là mình là khách VIP và có lưu tên đồ này, rồi được ưu đãi ha, hay là còn vui vẻ được đón nhận. Nói chung là mình không nghĩ gì là cái cách mà họ marketing đâu, mình không biết. Thì ai biết sau này mình mới phát hiện ra đó là một cái chiến lược marketing mà cực kỳ là gọi là hoàn hảo. Nó kết hợp cả sự chăm sóc khách hàng, mà thực sự ra thì mình đang bị lợi dụng, mà cũng không phải là lợi dụng gì, mà nói chung là họ đang khai thác tiền của mình mà mình không biết. Mà thực sự ra thì lợi cho họ mà nó cũng chẳng thiệt cho mình. Đấy, thì khi mà các bạn có cái thẻ đó, thì nếu các bạn thường xuyên nhận được ưu đãi, bạn lại càng khoái chí mua hàng hơn, bạn mua nhiều hàng hơn. Thì ba mẹ mình mua hàng đôi khi không phải là mua vì cần, mà mua vì có khuyến mãi mẹ mình cũng mua. Thì chính cái điều đó nó sẽ giúp đẩy cái doanh số của siêu thị lên cao. Cái hay ở đây rõ ràng là họ đã bán thêm và mình cũng không biết. Mình cứ nghĩ là mình VIP lắm, mình được ưu đãi lắm. Đó cũng là một cái chiến lược gọi là marketing khôn ngoan. Nó đánh thẳng vào nhu cầu muốn thể hiện của khách hàng luôn á. Nếu như các bạn mà co xem cái tìm hiểu về cái tháp Maslow, đó là có 6 cái nhu cầu, thì cái nhu cầu này đó là nhu cầu thể hiện của con người. Những cái chiến lược marketing thì họ thường tập trung vào những cái nhu cầu như vậy, để mà họ muốn là phục vụ khách hàng để tốt hơn theo cái mong muốn, cái nhu cầu của khách hàng. Khi mà Hoài xem quảng cáo á, kiểu như là quảng cáo của bột giặt Omo, thì cũng chẳng biết tại sao họ lại đưa cái thương hiệu của họ lên TV như vậy. Rồi là tại sao họ lại quảng cáo trong một thời gian rất là dài. Lúc đó Hoài rất là thắc mắc. Và giờ Hoài mới biết được. Sau khi mà mình tìm hiểu rồi mình cũng kinh doanh qua một thời gian dài như vậy, thì nhờ học mà mình hiểu được đây là cách mà họ làm. Và họ làm như vậy thì nó cũng được lợi gì. Mình bắt đầu mình tò mò. Thì khi mà mình tò mò thì mình sẽ tìm hiểu. Mình cũng đã từng nghĩ chắc là họ lên TV hay là do kênh của họ lập ra thôi. Chứ mình đâu biết là khi mà mỗi lần mà họ, mỗi phút mà họ lên quảng cáo á, ở trên truyền hình á, thì họ phải bỏ mấy tỷ ra. Nó tính tiền tỷ trên vài phút thôi các bạn. Mình không hề biết luôn nha. Mà mình rất là ghét quảng cáo. Tức là đang coi một bộ phim đi, tự nhiên xem bộ phim có 45 phút à, mà quảng cáo hết tầm là 15-20 phút rồi, thì phim nó đâu còn gì đâu. Mà đang khúc gây cấn thì nó lại quảng cáo. Mình rất là ghét. Nhưng mà mình đâu hiểu là họ phải bỏ số tiền lớn để mà làm đó. Sau này mình mới biết được. Đấy là cái hay của việc học. Tức là mình biết những cái gì mà mình không biết. Đầu tiên là như vậy chứ. Mình chưa phải là làm được cái gì to tát cả. Nhưng mà khi mà mình học đó, là mình biết được cái gì người ta làm được. Những cái gì mà người ta làm có kết quả. người ta làm hiệu quả, mình không biết, mình phải biết được cái họ làm thì mình mới làm được cái đó. Đấy, mình cũng luôn chia sẻ cho học viên của mình cái điều đó. Tức là em phải hiểu cái điều đó, em biết cái điều đó thì em mới làm được. Còn ngay cả biết người ta làm như thế nào mình còn không biết thì làm sao mà mình làm, kiểu như vậy. Nói chung là tất cả những cái gì mà họ bỏ tiền ra đều phải có cái giá của nó hết. Họ làm ở trên cái kênh mà truyền hình như vậy á, cái giá rất là lớn. Nhưng mà cái TV thì nó sẽ giúp cái độ phủ của cái thương hiệu đó cao hơn, sản phẩm của đó lan rộng hơn. Mà tới bây giờ mình vẫn nhớ tới bột giặt Omo rồi Lifebuoy, mình vẫn nhớ những cái chương trình quảng cáo đó, nó in sâu vào tiềm thức của con người luôn các bạn. Đó là một cái chiến dịch hiệu quả, cực kỳ hiệu quả luôn. Trước, nói chung là cũng trước Tết thì có một bạn có hỏi Hoài á, thì bạn ấy bảo mùa dịch tuy vẫn bán nhiều hàng nhưng mà bạn lỗ cũng nhiều. Thì bạn ấy mới hỏi là lỗ trong một tháng vừa rồi là cũng tầm 50 triệu á. Hoài mới kêu là em cứ làm cái bản thu chi gấp cho chị đi, cho chị xem thử. Với lại là hướng dẫn, Hoài cũng hướng dẫn bạn ấy làm cái bản dự toán của tháng sau á. Tức là bạn ấy hỏi mình là, sau đó thì bạn ấy mới hỏi mình là cái bản thu chi hàng ngày á để làm cái gì. Thì Hoài mới nói là kinh doanh mà hỏi cái câu này thì quá muộn rồi em. Hoài cũng nói thẳng với bạn đó luôn, tức là em không biết mình thu vào và mình chi ra những gì á, thì chi phí ra sao á, thì làm sao em biết được cách mà tối ưu để chi phí nó có thể thấp hơn được chứ, đúng không? Cho nên là em làm gấp cho chị. Em nói chung là chị đã nói rồi mà, một trong những cái lợi ích của bản thu chi á, tức là bớt lỗ và biết mình đang phí phạm những cái gì, từ đó mình mới cắt bỏ được và mình tăng trưởng được cái dòng tiền, làm cho dòng tiền nó đi lên được. Còn các bạn cứ luôn suy nghĩ là làm tới đâu rồi tính tới đó, lời còn tính, lỗ thì thôi, nói chung dòng tiền âm rồi có gì đâu mà tính nữa. Nhiều khi âm á các bạn cũng để vậy, các bạn kêu âm rồi thì còn gì đâu nữa mà tính, kiểu như vậy đó. Thì các bạn cứ giữ cái tư duy đó thì còn lỗ nữa. Hồi nói là mà các bạn càng giữ cái tư duy mà tiền âm á, mà không cần tính á, thì càng lỗ nữa. Tại vì mình đâu có biết là nó bị hao một cái chỗ nào đó, không biết lý do tại sao dòng tiền bị âm thì làm sao mà làm cho nó dương được, rõ ràng đó các bạn. Thì ở cái bài hôm nay á, mình chốt lại cái điều gì? Nói chung mình lâu lâu mình thích chia sẻ về cái chủ đề gọi là về việc học và về tư duy. Thì có kiến thức bạn sẽ suy nghĩ khác và nó sẽ giúp bạn hành động khác. Kiếm tiền được hay không á, là ở cái đầu, nó quan trọng ở cái đầu thôi các bạn, không phải là ở vốn hay là ở các bạn có tiềm năng, đúng là thực lực. Quan trọng cái đầu, và cái đầu này mình phải học, phải trải qua rèn luyện mới có được, chứ không phải tự nhiên nó có. Bạn không bao giờ làm quá được cái suy nghĩ của bạn đâu. Bạn không biết với những cái mà không biết thì làm sao mà làm được. Bản thân Hoài cũng vậy thôi. Một trong những lợi ích của việc học á, với Hoài là nó giúp Hoài hiểu những cái thứ gì mà trước khi mình không biết. Đấy, mình luôn trân trọng cái việc học và mình ngày nào mình cũng học. Nếu như mỗi ngày nha, mình phải xem một cái gì đó mới lạ, mình cho mình học những cái điều gì đó mới lạ, hoặc là mình đọc sách, mình không học mình không chịu được. Nhưng nếu mà một ngày mà mình không học được một cái điều gì mới hay là làm được một cái điều gì mới á, thì mình cảm giác như là ngày đó là một ngày tàn, nó không có được cái gì cả. Thật sự nghỉ Tết hay là nghỉ cái gì đi nữa thì mình vẫn viết, mình vẫn làm, mình vẫn đọc, mình vẫn nghe. Nói chung là mình không thể nào mà ngồi yên được các bạn. Nhiều lúc á, mình cảm thấy mình rất là may mắn. May mắn thật sự luôn, vì luôn có nhiều điều hay để cho mình học. Thức dậy mà cảm thấy ý tưởng của mình nó cứ chạy rần rần trong đầu á, đó là một điều rất tuyệt các bạn. Hoài cũng thầm biết ơn điều đó. Cái điều này, chính cái điều này đã rất lâu Hoài mới nhận ra được. Chứ không phải rồi mình nghĩ là mình có sẵn và mình không biết trân trọng. Lúc trước cũng vậy, mình nghĩ những cái gì mà mình biết á, thì nó tự nhiên nó có và mình không trân trọng được. Nhưng mình đâu biết rằng là mình đã phải trải qua một thời gian rất dài mới có được điều đó đâu. Nói chung là nó thấm từng chút một, chứ không phải tự nhiên nó có. Đó là như vậy. Trong bài này thì mình muốn chia sẻ về cái tư duy của việc học. Mà qua đó, ở cái nội dung này các bạn đọc từ từ, các bạn sẽ thấy là nó cũng có rất là nhiều cái chiến lược marketing hay. Nó cũng đã được các thương hiệu lớn áp dụng, thật sự là cực kỳ hiệu quả luôn. Thì Hoài mới đưa vào những cái nội dung này để chia sẻ cho các bạn rất là nhiều điều để các bạn học. Trong cái bản podcast này thì các bạn cứ tập trung và các bạn sẽ thấy được những cái hay của nó trong đó ha. Quan trọng là bạn cảm nhận được hay không thôi à. Chứ thật ra thì nó nhiều lắm. Cái giọng của Hoài hiện tại nó cũng hơi rè rè, tại vì là từ ở Sài Gòn về thì nó nóng, mà mình về Đắk Lắk á, thì trời kiểu như nó lạnh á. Cái giọng của mình nó rè xuống, mà mình kiểu cũng bị dạng như là không khí lạnh. Mình không có quen với nhiệt độ ở đây, cho nên mũi mình nó muốn viêm, kiểu vậy. Cho nên các bạn mà nghe mọi nói cái giọng nó hơi rè rè thì cũng mong các bạn thông cảm. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.
đã nghe cái podcast của Hoài cho tới thời điểm này. Mình chúc các bạn sẽ áp dụng thành công và chúc các bạn đầu năm, các bạn và cả gia đình của các bạn sẽ có một cái Tết nói chung là hạnh phúc và trọn vẹn. Và chúc các bạn nhiều sức khỏe này, nhiều niềm vui để mà có sẵn sàng chiến đấu một năm tiếp theo, một năm đầy gian khổ nhiều hơn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn mạnh năng lượng. Bye bye.